Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mặc dù các quy tắc liên quan đến việc tăng lương có thể khác nhau ở những nơi làm việc khác nhau, nhưng hợp đồng lao động thường đưa ra một thời hạn tăng lương như một phần của sự đánh giá hiệu suất hàng năm của nhân viên. Tuy nhiên, người lao động có thể thương lượng về việc tăng lương bất cứ lúc nào. Susan Zhang, giáo sư về quản trị học, quản trị và CSA tại trường đại học La Trobe, giải thích thời điểm nào trong năm ở Úc được coi là tốt nhất để nói chuyện về lương với ông chủ của bạn.
Vì vậy, tôi muốn đề nghị rằng việc này nên được thực hiện trước khi kết thúc năm tài chánh. Như vậy, năm tài chánh kết thúc vào ngày 30 tháng 6, đó là khi ngân sách và tài chính được thiết lập cho năm tới. Ngay trước khi kết thúc năm tài chính đó, chẳng hạn như từ khoảng tháng 4 đến tháng 5, đó sẽ là thời điểm bạn yêu cầu một cuộc họp để thảo luận về bất kỳ khoản tăng lương tiềm năng nào để nó được đưa vào ngân sách cho năm tới.
Việc tăng lương hàng năm cho người lao động cũng có thể là quyền lợi hợp pháp của họ. Hầu hết các nơi làm việc ở Úc đều được bảo vệ bởi hệ thống công bằng nơi làm việc, một bộ luật về bảo vệ người lao động tại nơi làm việc. Hệ thống này bao gồm các tỷ lệ lương bổng, quy định mức lương tối thiểu hợp pháp cho người lao động trong các ngành và nghề cụ thể. Nhân viên nhận lương bổng có quyền được hưởng mức lương tăng tối thiểu hàng năm, theo quyết định của Ủy ban Công bằng nơi làm việc, theo sau các cuộc đàm phán của công đoàn. Những nơi làm việc có thỏa thuận doanh nghiệp cũng có những quy định về tăng lương tối thiểu hợp pháp. Các thỏa thuận này là kết quả đàm phán giữa người lao động, đại diện của họ và giới chủ nhân. Giáo sư Dân cho biết, bước đầu tiên trước khi yêu cầu tăng lương là tìm hiểu xem bạn có được bảo vệ bởi một loại lương bổng hoặc một thỏa thuận doanh nghiệp hay không. Và không có gì ngăn cản bạn đàm phán tăng lương vượt quá mức lương tối thiểu mà bạn được hưởng một cách hợp pháp.
Họ có thể thương lượng tăng lương cho bất cứ điều gì vượt trội. Họ có thể thương lượng về các khoản tiền thưởng hoặc hợp đồng nằm ngoài thỏa thuận thương lượng của doanh nghiệp. Hoặc họ có thể đàm phán về việc thay đổi sự phân loại tay nghề đối với vị trí của mình nếu họ đang làm nhiều hơn những gì được mô tả trong bản mô tả vị trí công việc. Và họ cần nêu rõ sự vượt trội đó. Điều đó có thể sẽ cho phép họ sau đó được tăng lương.
Theo chuyên gia về nhân sự Karen Gately, nhiều người cảm thấy không thoải mái khi yêu cầu mức lương cao hơn hoặc thăng chức. Nhân viên đến từ các nền văn hóa khác nhau và có môi trường tại nơi làm việc khác nhau, thậm chí có thể coi đây là một hành vi bất lịch sự hoặc có thể đã vi phạm quyền hạn của người ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bà nói điều quan trọng là phải lên tiếng khi bạn tin rằng việc tăng lương là cần thiết, hợp lệ hoặc bạn đáng được tăng lương.
Some employers don't want to give people more money, right? And they'll say no, but it's not because it's an unreasonable request.
Một số nhà tuyển dụng không muốn trả nhiều tiền hơn và họ sẽ từ chối, nhưng không phải đó là một yêu cầu vô lý. Nếu bạn xứng đáng nhận được nhiều tiền hơn cho sự đóng góp của mình, thì về mặt văn hóa, yêu cầu tăng lương là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Đại đa số mọi người ở Úc sẽ nói, chắc chắn rồi, hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ đồng ý như vậy. Vì vậy, có thể có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng hãy hiểu biết một sự thật về văn hóa nơi làm việc của Úc là như vậy, để giúp bạn tự tin rằng việc bạn đặt ra yêu cầu là hợp lý.
Giáo sư Dân nói bạn hãy kiểm tra mức lương tương đương trên các trang web tìm việc làm, trên mạng lưới nội bộ ngành và trong môi trường làm việc của bạn. Đó là chìa khóa để có được kiến thức và đòn bẩy phù hợp để thương lượng mức tăng lương mà bạn xứng đáng. Nhưng bà cảnh báo rằng thường có một nền văn hóa giữ bí mật xung quanh mức lương tại nơi làm việc. Điều này đã ảnh hưởng đến nhân viên trẻ tuổi, phụ nữ và các nhóm sắc tộc.
Bạn thường thấy có sự chênh lệch và thiếu minh bạch giữa các nhóm khác nhau về mức lương. Tôi nghĩ điều quan trọng là có những nhóm người mà bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng. Sau một thời gian, bạn có thể bắt đầu nói một số chuyện này và thúc đẩy nó. Một điều khác bạn có thể làm là nếu bạn có đại diện nghiệp đoàn tại nơi làm việc, bạn cũng có thể hỏi những người đó, vì họ sẽ có nhiều ý tưởng hơn về mức lương nơi làm việc.
Michelle O'Neill là chủ tịch hội đồng công đoàn Úc. Bà nói một đại diện công đoàn cũng có thể giúp bạn thu thập thông tin về mức lương mà người lao động kiếm được ở những vị trí tương đương trong toàn ngành. Dữ liệu này có thể hữu ích khi đàm phán tăng lương.
can find out how someone who might be doing the same job working for a different company or in a different organization.
Bạn có thể tìm hiểu xem một người có thể đang làm cùng một công việc, làm việc cho một công ty khác hoặc trong một tổ chức khác như thế nào. Họ nhận được mức lương ra sao? Bạn cũng có thể có như một phần trong lập luận của mình là những người khác đang được trả một mức lương tương tự như vậy để làm cùng một việc.
Bà O'Neill lập luận rằng việc thương lượng các điều kiện trả lương tốt hơn với tư cách là thành viên công đoàn và cùng với những người lao động khác thì sẽ dễ dàng hơn là bạn tự thương lượng một mình.
Even if your workplace hasn't had an agreement before, you can join together with other workers in the union.
Ngay cả khi nơi làm việc của bạn chưa có thỏa thuận trước đó, bạn có thể tham gia cùng với những người lao động khác trong nghiệp đoàn để nói rằng chúng tôi muốn thương lượng một thỏa thuận cho tất cả những người làm việc ở đây. Đây là cách tốt nhất để tăng lương. Làm việc riêng lẻ thì luôn luôn khó khăn hơn. Bằng chứng cho thấy các thành viên trong nghiệp đoàn ở Úc trung bình được trả nhiều hơn 312 đô la một tuần so với những người không ở trong nghiệp đoàn.
Bà O'Neill khuyến nghị trước khi tự mỗi cá nhân yêu cầu tăng lương thì người lao động là thành viên công đoàn cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ công đoàn để giúp họ chuẩn bị. Công đoàn có thể cung cấp các hướng dẫn và nguồn lực để giúp người lao động điều hướng quy trình thương lượng một cách hiệu quả.
I think it's always important to be well prepared. And that's what a union can help you with. So thinking about what
tôi nghĩ việc chuẩn bị kỹ lưỡng luôn là điều quan trọng. Đó là điều mà nghiệp đoàn có thể giúp bạn. Hãy suy nghĩ về những lập luận, các loại ví dụ. Lần cuối cùng bạn được tăng lương là khi nào? Công việc của bạn có thể đã thay đổi ra sao? Chẳng hạn bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn làm việc theo các khung giờ khác trước đây. Công việc của bạn căng thẳng hơn. Và bạn đã học được những kỹ năng mới.
Tuy nhiên, bạn không cần phải là thành viên công đoàn để yêu cầu tăng lương. Nếu bạn tự mình đưa ra yêu cầu, thì giáo sư Dân khuyên bạn nên tập trung thảo luận vào giá trị mà bạn đang mang lại.
But I'd be really focusing the argument around what you've achieved in your job, to looking at sort of evidence.
Tôi thực sự sẽ tập trung việc tranh luận xung quanh những gì đã đạt được trong công việc, xem xét những bằng chứng mà bạn có. Bạn có thể chứng minh chẳng hạn, hiệu quả đạt được có cao hơn không? Hay bạn có thể chứng minh bạn đã mang lại một số tiền nhất định hoặc một số khách hàng mới nhất định? Hoặc bạn đã thay đổi quy trình làm việc để mang lại hiệu quả hoặc hiệu suất cao hơn.
Còn theo chuyên gia về nhân sự Karen Gately, cách bạn yêu cầu tăng lương có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn làm việc và người mà bạn sẽ nói chuyện. Nhưng bà nói rằng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về tình hình này.
Đây luôn luôn là một cuộc trò chuyện, một đối một. Một lần nữa, tất cả phụ thuộc vào sự sẵn sàng của những người mà chúng ta nói chuyện. Chẳng hạn nếu đó là người quản lý trực tiếp của bạn, thì loại công việc của họ là gì? Bạn biết đó, nếu họ thường xuyên ngồi trong văn phòng của họ, thì bạn có thể gõ cửa, hỏi xem bây giờ có phải là thời điểm thuận tiện để nói chuyện với họ hay không. Trong các bối cảnh khác, sẽ phù hợp hơn nếu yêu cầu đặt lịch hẹn để nói chuyện với họ. Tôi nghĩ rằng điều hữu ích là đừng biến nó thành một sự kiện rối rắm trong tâm trí của bạn.
Giáo sư Dân cũng nói điều quan trọng là phải duy trì một thái độ chuyên nghiệp khi đưa ra yêu cầu tăng lương.
Khi bạn thực sự yêu cầu tăng lương, điều quan trọng là đừng quá xúc động. Hãy sử dụng bằng chứng để hỗ trợ cho yêu cầu của bạn. Thay vì nói, chà, tôi làm việc chăm chỉ, thời buổi này khó sống lắm. Quá trình này thực sự là việc bảo đảm rằng bạn có bằng chứng, bạn đang trình bày điều đó theo cách thức đàm phán kinh doanh thực sự. Cho họ thấy rằng bạn đang tiến bộ, làm việc chăm chỉ cho cơ quan và tổ chức.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.